Hạ thủ công phu tu thiền không nên tầm văn trục cú, ghi lời nhớ câu, không những vô ích mà còn làm chướng ngại công phu. Nắm công phu chân thật mà trở thành duyên lự. Như vậy thì chúng ta khi hạ thủ công phu tu thì luôn luôn buông hết để cho tâm thanh tịnh, tâm trống vắng thì được. Còn nếu nắm cái câu này nhớ lời kia thì đó là không hay. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ so sánh, đem tâm tính toán cùng đạo trái xa. Dù thực hành đến Phật Di Lặc ra đời vẫn không dính dáng. Nếu là người nguyện phát nghi tình, dù vật sự vật đầy bích hư không vẫn không biết có danh tự hư không. Như ngồi trong núi bạc vách sắt chỉ cầu được con đường sống, nếu không được con đường sống thì làm sao được an ổn. Chỉ thực hành công phu như thế, thời tiết đến tự nhiên có thành. Nghĩa là chúng ta tu thiền dù không phải tu phải đầu, mà chúng ta tu biết vọng cũng vậy. Nghĩa là lúc nào mình tu thì chỉ thấy vọng không theo, niệm nào lên đều thấy, chứ không phải để nó lên nó dẫn mình xa lơ xa lắc mới hay bị vọng niệm. Không phải vậy, vừa thấy nó lên, nhìn nó thì nó tan. Nghĩa là liền liền như vậy, thấy 100 lần cũng được, nhưng mà phải thấy ngay khi nó khởi thì đó là mình tỉnh, mình sáng, mình không bị nó dẫn mình đi. Gần đây có một số tà sư dạy người không do cố gắng dụng công, lại nói cổ nhân chưa từng dụng công phu. Lời nói này rất độc, làm mê lầm kẻ hậu học sẽ vào địa ngục vậy. Thiền sư Đại Nghĩa làm bài minh tọa thiền nói: chớ tin rằng đạo chẳng cần tham, thánh trước chăm chăm làm chỉ nam. Dù rằng gác cũ nhàn điền địa, một phen gầy dựng thật gian nan. À, ở đây có những người nói tu không cần dụng công, tu cứ để tự nhiên tự tại thôi, dụng công cái gì. Thì nghe nói thì như hay, nhưng mà làm sao tự nhiên tự tại được nếu buổi đầu chúng ta không có chăm chỉ nhìn thấy để mà biết ngừa đón, thì làm sao nó không giấy động. Mà nó giấy động thì chúng ta mắc kẹt. Vì vậy mà nó vừa giấy chúng ta liền thấy, mà nó giấy lên chúng ta thấy là có chăm không? Thì phải chăm, chăm mà không có dụng công. Nghĩa là chỉ là cái tinh thần sáng suốt, nhìn thấy từng niệm khởi là được rồi. Thì như vậy thì cái đó là cái công phu của mình, chứ không phải là không công phu. Bởi vậy nên cái lời kệ, lời minh của Thiền sư Đại Nghĩa nói rằng chớ tin rằng đạo chẳng cần tham, tức là không cần tham thiền. Thánh trước chăm chăm, chăm làm chỉ nam, các bậc thánh trước chăm chăm tu hành, đó là cái gương để cho mình theo, cũng như cây kim chỉ nam nhắm cho mình đi theo đúng hướng. Dù rằng gác cũ nhàn điền địa, một phen gầy dựng thật gian nan. Mình có một cái gian nhà, một cái gác cũ sẵn, tự sẵn rồi, không có thiếu. Nhưng mà muốn gầy dựng lại, muốn trèo lên chỗ đó cũng là gian nan lắm, chứ không phải dễ đâu, cũng phải là công phu, cũng phải là khó nhọc lắm mới được. Nếu chẳng cần tham cứu mà bảo được lý, đây là Di Lặc trời xanh, Thích Ca tự nhiên, bọn này thật là đáng thương xót vậy. Bởi vì tự họ chẳng hiểu tham cứu, hoặc thấy người xưa một hỏi một đáp liền lãnh ngộ, bèn đem cái hiểu biết của tình thức để giải thích là dối gạt người. Hoặc bị cơn bệnh ngặt liền kêu la om sòm những cái hiểu biết đương thời, đem dùng không được. Hoặc đến lúc sắp chết như con cua bỏ vào chảo nước sôi, tay chân rối loạn, bấy giờ hối hận chẳng kịp. À, Ngài khuyên, Ngài dạy người ta thì nói rằng người tu tự nhiên được, chứ không có cần tham cứu, không có cần tu thiền. Thì nói như vậy thì chắc là Đức Phật Di Lặc là trời xanh, Đức Phật Thích Ca là tự nhiên rồi, phải không? mà Đức Phật Thích Ca tự nhiên không? Ngài công phu tu rất là cẩn mật, nào là đi tầm học, rồi là tu khổ hạnh, rồi là ngồi tập thiền với cõi Bồ Đề 49 ngày đêm. Thì như vậy cái công phu trải qua bao nhiêu năm đâu phải là cái chuyện bỗng dưng mà bây giờ chúng ta lại nói không cần, thì cái đó là cái sai lầm lớn. Là nếu mà chúng ta chỉ học lom lõm, nghe một hai câu của thiền sư nói rồi bắt chước nói theo, cho rằng mình đã hiểu, cho rằng mình đã hay, thì như vậy rồi cho tới ngày mình nhắm mắt thì lúc đó làm chủ không được, giống như là con cua mà bỏ trong chảo nước nóng vậy đó, nó da thịt bị nóng run rẩy dễ chết. Chúng ta không khéo tu thì cũng như vậy. Đây dẫn cái bài kệ cho thiền sư Hoàng Bá: vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen xương xương lạnh buốt, qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Để nói là người tu là người muốn vượt khỏi cái trần lao. Trần lao tức là cái cõi trần khổ nhọc này, chúng ta muốn qua khỏi nó là việc phi thường chứ không phải việc tầm thường. Như vậy thì cái đường lối tu, phương pháp tu chúng ta phải nắm cho chặt, giữ cho vững, để mà không có thay đổi lập trường, thì cái tu mình nó mới là chăm chỉ, chẳng phải một phen xương lạnh buốt. Nếu mà không phải một mùa đông lạnh thấu xương á, thì làm gì có được thấy hoa mai nở, phải không? Qua một mùa đông lạnh thấu xương thì chúng ta mới ngửi được mùi thơm của hoa mai. Cũng như vậy, phải là cái công phu nhọc nhằn khổ sở tột cùng rồi thì chúng ta mới đạt được đạo, chứ không phải bỗng dưng liền đạt đạo. Đó là cái lời chỉ dạy rõ ràng. Lời này thật rất thân thiết. Nếu đem bài kệ này luôn luôn cảnh sách công phu thì tự nhiên thực hành được tiến bộ, như người đi con đường trăm dặm, đi một bước là gần một bước, không đi thì không thì đứng nguyên chỗ cũ, dù người ấy nói được sự nghiệp ở quê hương rõ ràng rành rẽ, trọn không đến nhà làm sao được việc lớn ấy. Dầu mình nói được cái việc quê hương thế này thế kia mà không đi thì có tới về tới quê hương được không? Cho nên mình biết quê hương của mình ở đâu, ở tỉnh nào, chỗ đó có những cái gì đặc biệt, nghe người xưa kể lại rồi mình cũng nhắc, mình cũng kể, nhưng mà mình chưa về tới thì cũng chưa có nếm được cái đẹp cái hay của quê hương mình. Phải là người đi tới nơi mới được. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ suy nghĩ làm thơ, làm kệ, làm văn phú. Nếu làm thành thi kệ thì gọi là thi nhân, làm văn phú giỏi thì gọi là văn nhân, cùng với tham thiền toàn không dính líu. Bởi vậy có nhiều vị tu chút chút rồi cái thấy hay hay, rồi phấn khởi cái làm hai ba bài kệ bài thi trình. Tôi coi sơ sơ rồi tôi rầy tính đừng có làm nữa, làm viết là thành thi nhân chứ không phải thiền nhân nha. Là ở đây là bởi vì cái gì làm được thì nó hứng làm hoài. Bữa nay ngồi thiền thấy nó nhẹ nhàng chút cái hứng làm bài thơ, rồi mai ngồi thiền hứng rồi nhẹ nhàng chút hứng làm viết là ngồi làm thiền làm thơ chứ không phải ngồi tu thiền. Hiểu vậy cho nên mới biết tại sao bị rầy, chứ còn không hiểu thì không có biết, như là quý thầy hơi hạn chế vậy. Hạ thủ công phu tu thiền gặp phải cảnh duyên thuận nghịch, chỗ làm người động niệm liền phải biết để phá, chỉ để khởi thoại, đề khởi thoại đầu, không cho cảnh duyên xoay chuyển. Có người mới vừa được thành liền nói chẳng cần chống, ba chữ này làm ngăn người học giả không thể không xét. Ở đây thì tôi nhắc chúng ta không có dùng thoại đầu mà chúng ta dùng cái biết vọng, thì khi hạ thủ công phu tu, dầu có cảnh thuận, cảnh nghịch, mà cảnh thuận, cảnh nghịch khi ngồi thiền nó liền hiện lên, phải không? Thí dụ như mới sửa soạn ngồi thiền, có anh nào chị nào tới nói những cái câu nghe trái tai, theo vậy mắt ngồi thiền rồi gác qua để tôi ngồi thiền. Nhưng mà vô ngồi thiền rồi nó có nhớ lại câu đó không? Nhớ là lúc đó nhớ rồi bỏ, hay nhớ rồi tìm cách đáp lại? Có nhiều người hồi ở ngoài đối đáp không hay, mà tới chừng giờ ngồi thiền cái nhớ lại cái đối đáp hay quá, cái tiếc. Để xong cho xả thiền ra rồi kiếm người đó để trả lời cho hay hơn. Thì như vậy là ngồi thiền hay hay dở? Tức là chúng ta còn bị gặp cái cảnh thuận nghịch nó chi phối. Bởi vì ai tu ở trên đời này không bao giờ nó có một chiều tu cái mọi việc tốt hết. Mà nếu tu mọi việc tốt hết chắc người đó thành công cũng chậm lắm. Bởi vì đâu có cái nghị lực để mà đối phó. Cho nên chúng ta tu thì cần có cái thuận, có cái nghịch. Có khi chúng ta tu thì được người này người kia tán thán giúp đỡ, nhưng mà có khi chúng ta tu cũng có một hai người chửi. Thì như vậy giúp đỡ là thuận, chửi đó là nghịch. Nhưng mà thuận nghịch chúng ta đều không bận tâm. Thí dụ như khi chiều bị người ta nói một hai câu nặng nề, mình gác qua vì tới giờ ngồi thiền. Nhưng mà khi vô ngồi thiền rồi câu nó sống lại thì mình phải sao? Thì phải chặt đầu nó liền, phải không? Cho nó chết chứ đừng cho nó sống. Thế nó ngồi thiền vừa sống cái câu đó lại, cái mình ôm nó là tìm cách giải đáp thì chừng bị nó chi phối rồi. Cho nên nó vừa sống lại câu đó là chặt đầu, bỏ, không cho nó sống lại. Thì như vậy đó là chúng ta biết tu, chứ không phải không sống lại. Tuy nhiên nó sống lại mà mình có cái khả năng, có cái sức mạnh mình đoạn liền, dứt liền thì mình thành công. Còn chờ nó sống lại, nó diễn biến đủ hết rồi, đối đáp xong xuôi rồi nhớ đặng ra ngoài trả lời thì cái đó hết phiền rồi. Hạ thủ công phu tu thiền, nghi tình chưa phá, như đến hố sâu, như đi trên băng, mãi mãi mất niệm là tan thanh mất mạng. Vì nghi tình chưa phá thì đại lý không sáng, một hơi thở không trở lại thì đời này còn bị thanh trung ấm lôi kéo, chưa khỏi theo nghiệp thức mà đi, sửa đầu đổi mặt, chẳng hiểu chẳng biết. Bởi thế nên trên nghi lại thêm nghi, để khởi thoại đầu, chưa sáng quyết định phải sáng, chưa phá quyết định chưa phá quyết định phải phá. Ví như kẻ trộm cần phải thấy nó đó. Thì thoại đầu ta cũng dùng cái đó để mà câu thoại đầu để trị tất cả. Thì chúng ta biết vọng cũng vậy, tất cả những cái niệm dấy lên, dù cái niệm tốt dù cái niệm xấu, chúng ta nhất định cũng phải buông, phải xả, phải bỏ, không để một niệm nào lôi kéo chúng ta đi. Thì như vậy là chúng ta thành công, chứ nếu mà bị lôi kéo là không thành công. Hạ thủ công phu tu thiền phải khẩn, cần phải khẩn, cần phải chắn, cần phải miêu mật, chẳng phải dung quát, cần phải dung quát. Thế nào là cẩn? Mạng người tại hơi thở, đợi đại sự chưa sáng, một hơi thở không trở lại, đường trước mờ mờ chưa biết về đâu, thì không thể chẳng khẩn. Tại sao chúng ta phải khẩn? Vì nhớ cái chết nó ở chực một bên, nếu nó đến mà chúng ta công phu chưa ra gì thì làm sao cứu được. Mạng người tại hơi thở, đại sự chưa sáng, một hơi thở không trở lại, đường trước mờ mờ chưa biết về đâu, thì không thể chẳng khẩn. Vì vậy mà nhớ tới cái vô thường, chúng ta phải khẩn thiết tu hành. Đó là cái thứ nhất. Cổ đức nói, như dây gai thấm nước, một bước dốc một bước, như cái sợi dây gai, khô thì nó nhẹ mà thấm nước thì nó nặng. Bây giờ thấy nó thấm nước, chúng ta phải lôi, phải kéo gấp, đừng để chậm trễ. Chậm trễ thì nó nặng, lôi không nổi. Thế nào là chánh? Người học phải đủ con mắt lựa pháp. 1700 tổ sư đều là mô phạm, nếu sai một hào ly thì vào đường tà. Kinh nói chỉ đây một việc thật, còn hai thì chẳng chân. Đó, đây là một việc thật, còn hai là chẳng chân, tức là trong kinh Pháp Hoa đó. Thì như vậy, người tu đối với cái pháp tu mình phải hiểu cho thấu đáo, thấy cho đúng, thì đó là cái hiểu biết chân chánh. Mà cái hiểu biết chân chánh rồi thì nó muôn pháp của Phật nói không có hai. Thế nào là miên mật? Lông mài cùng hư không kết chặt, mũi kim găm chẳng lũng, nước rưới chẳng ướt, chẳng cho một tí kẻ hở. Nếu có một tí kẻ hở thì ma cảnh theo kẻ hở chui vào. Cổ Đức nói một phút chẳng hiện có, giống như người chết. Đó, bởi vì chúng ta tu phải miên mật, tức là ngồi thiền luôn luôn phải tỉnh táo sáng suốt, nhìn từng niệm của mình không rời, không lơi lỏng. Chứ còn nếu mà để cho nó rời, để lơi lỏng thì hết miên mật. Mỗi một niệm nào dấy lên đều thấy hết, đều buông được hết, thì đó mới đúng. Thế nào là dung quát? Thế giới rộng một trượng thì gương xưa, tức là cổ kính, rộng một trượng. Gương xưa rộng một trượng thì lò lửa rộng một trượng. Quyết định không cố chấp ở một chỗ, nắm chặt đầu rắn chết cũng không kẹt ở hai đầu, mênh mông lên láng. Cổ Đức nói tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Thật đến chỗ dung quá thì trong không thấy có thân tâm, ngoài không thấy có thế giới, mới được lối vào. Bốn thứ này chẳng phải có thứ lớp thứ sau, cần phải đồng hành. Bởi vì khi chúng ta tu, tôi nói để quý vị nhớ kỹ, chúng ta thường nghĩ cái tâm ở trong cái thân này thôi, phải không? Có ai dám nói tâm mình bao trùm cả thái hư không? Không ai dám hết. Tâm nó lẩn quẩn ở trong thân này thôi. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu cái tâm suy nghĩ thì nó duyên với cái cảnh mình chú ý, mình suy nghĩ, thì cái cảnh to thì cái tâm duyên theo to, cảnh nhỏ thì tâm duyên theo nhỏ. Ví dụ như cái mũi kim rớt mất, mình nhớ mũi kim, đưa ngồi thiền nhớ cái kim mất cái chỗ nào, thì cái tâm mình nó duyên theo cái mũi kim, phải không? Còn như mình thấy ngọn núi, thì khi đó nhớ ngọn núi thì tâm mình duyên theo ngọn núi. To nhỏ tùy theo cái tâm duyên cảnh. Còn nếu khi tâm không duyên cảnh, tâm không nghĩ ngợi, mà cái tâm hằng tri hằng giác, không duyên, không bóng, không hình, cái tâm đó bao lớn? Nghĩa hư không bao lớn thì nó bao lớn, phải không? Vì nó không có một cái bóng hình nào hết. Không bóng hình mà nó hằng giác hằng tri. Cái hằng giác hằng tri đó là bủa khắp, cho nên nói rằng nó trùm khắp thái hư. Hiểu như vậy thì mới thấy cái chỗ đến, cái chỗ đi rất là thênh thang. Chúng ta phải cố gắng để mà đạt được. Khẩn mà không chánh thì uổng dụng công phu, chánh mà không khẩn thì không thể vào. Đã vào cần phải miên mật mới được tương ưng, đã tương ưng phải dung quát mới làm quá cảnh. Đó. Như vậy thì bốn cái điều chánh, khẩn, miên mật và dung quát. Nghĩa là chánh là mình phải biết đúng, mình biết đúng rồi thì phải khẩn thiết tu. Khẩn thiết tu thì phải đi tới miên mật. Tới miên mật rồi mình thấy tâm mình nó trùm hết là dung quát. Đó là bốn cái việc thiết yếu cần phải nhớ. Thôi bữa nay tôi không được khỏe lắm, tới đây xin nghỉ. Để nói lại tháng sau. Tháng sau thì chúng tôi giảng vào ngày 28 tháng 4 dương lịch. nhằm ngày mùng 6 tháng 4 âm lịch, ngày 28 tháng 4 nhằm mùng 6 tháng 4, hai cái đều tháng 4 hết. Như vậy thì tất cả quý vị nhớ rõ để là tháng sau cùng học. Tất cả quý vị đứng chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.